Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và các Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2016 phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz với các bài phóng sự sau. Trong nửa phần đầu của chương trình cùng với bản tin tối, chúng tôi có những bài phóng sự liên quan đến tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, và chiến lược kinh tế mà ông Trump sẽ áp dụng, trong đó nổi bật là vấn đề về hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương. Trong phần 2 của chương trình là các bài viết về triết lý giáo dục Việt Nam. Quốc hội thông qua luật tôn giáo và tín ngưỡng, còn các dự luật khác như thế nào? Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Việt Hà và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Hai nhà hoạt động ủng hộ dân chủ thuộc nhóm Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự Quyết bị bắt giữ hôm 6 tháng 11 vừa qua. Hiện đang bị giam không được liên lạc với ai và có nguy cơ bị tra tấn cũng như bạc đãi trong trại. Đó là hai nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ. Cả hai người bị cơ quan chức năng Việt Nam buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International hôm qua ra thông cáo kêu gọi có hành động khẩn cấp cho hai trường hợp vừa nêu. Theo tổ chức này thì cả hai người từng tham gia vào những cuộc tuần hành ôn hòa, phản đối Formosa gây thảm họa môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, cũng như những cuộc biểu tình chống Trung Quốc có hành động ngang ngược tại Biển Đông. Cả hai bị bắt vào ngày 6 tháng 11, nhưng đến ngày 17 tháng 11, gia đình mới được chính thức thông báo cho biết họ bị giam tại số 4 Phan Đăng Lưu, thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích là để điều tra về tổ chức Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự Quyết. Khi bắt giữ ông Lưu Văn Vịnh, những người thi hành công vụ đã đánh ông trước mặt người thân. Ngay trước khi Ân xá Quốc tế có thông cáo kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do ngay cho hai nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ, thì Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng có lời kêu gọi tương tự. Bà Lê Thị Thập, vợ ông Lưu Văn Vịnh, vào ngày 23 tháng 11, chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do một số thông tin liên quan đến chồng bà như sau.
Em thì hiện ở nhà đây là em vẫn chưa được biết tin tức gì về của chồng em ở trong bên phía công an họ tạm giam. Vì họ nói là trong lúc tạm giam này họ điều tra thì họ không cho gặp bất cứ một ai cả. Thế nên là em vẫn chưa nắm bắt được cái việc gì hết. Về cái gì cả, em nghĩ là chồng em, những cái việc chồng em làm trước đây như là đi giúp dân oan hoặc đi biểu tình về môi trường hoặc biểu tình về từ xe Hoàng Sa hay là những cái vụ kiện Formosa đấy thì những cái việc đấy thì chả có gì là xấu cả, cái đấy thì toàn dân mọi người đều lên tiếng. Chứ còn đâu cái việc mà thành lập cái hội nhóm này đấy, thì trước đấy 1-2 tháng thì anh ấy tham gia bên hội Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự Quyết ấy. Thì nhưng anh ấy vừa rút khỏi ra, anh ấy chưa làm và chưa thành lập một cái hội gì cả, thì bây giờ bị bắt. Thì nó là một cái việc rất chi là vô cớ.
Vụ việc công dân bị công an đánh đến nhập viện mới nhất, được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chỉ đạo xác minh làm rõ. Mạng báo pháp luật loan tin cho hay hôm nay, một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thông báo như vừa nêu, đối với vụ công dân Võ Hướng, ngụ tại xã Đắc Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, bị công an địa phương đánh đến liệt nửa người. Vụ việc diễn ra hôm 8 tháng 11, công an huyện Tuy Đức tiến hành phá một vụ ghi số đề tại nhà một người dân ở xã Đắc Búc So. Trong điện thoại của người chủ nhà có tin nhắn với nội dung có chữ Hương So. Công an nghi đó là ông Võ Hướng và triệu tập ông này đến cơ quan làm việc vào ngày 10 tháng 11. Tin cho biết, tại cơ quan công an, ông Võ Hướng khẳng định không hề ghi số đề, nhưng hai công an làm việc với ông này dùng biện pháp nghiệp vụ buộc phải khai nhận. Ngay trong chiều ngày 10 tháng 11, ông Võ Hướng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức trong tình trạng bị co giật, sùi bọt mép, mắt trợn ngược, liệt nửa người. Gia đình được thông báo vụ việc và đưa ông Võ Hướng xuống cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ông này vẫn còn liệt nửa người. Trường hợp vừa nêu được ghi nhận là mới nhất trong rất nhiều vụ người dân bị đánh đập, tra tấn tại cơ quan công an. Có trường hợp tử vong và được báo là nạn nhân tự tử tại đồn công an.
Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14 Việt Nam kết thúc hôm nay sau gần một tháng nhóm họp tại Hà Nội. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã chủ trì cuộc họp thông báo kết quả. Theo đó, trong kỳ họp này, các đại biểu thông qua ba luật, trong đó có luật tín ngưỡng tôn giáo. Luật này bị nhiều vị chức sắc tôn giáo trong nước phản đối. Một kết quả cũng được ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết là việc Quốc hội nghiêm khắc phê bình cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng về những sai phạm trong thời gian tại chức. Trả lời phóng viên, ông Tổng Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng ông Vũ Huy Hoàng có quyền kiến nghị và khi có kiến nghị của công dân như thế thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét. Hôm nay, Tổng Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng nhắc lại nguyên nhân chính quyền Hà Nội cho dừng dự án điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận. Ông Nguyễn Hạnh Phúc nói rõ từ khi Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vào năm 2009 đến nay, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi về điều kiện kinh tế xã hội. Hiệu quả kinh tế của dự án không còn đảm bảo, cũng như trình độ khoa học công nghệ của Việt Nam hiện nay chưa phù hợp để phát triển điện hạt nhân.
Có gần 700 người tại Sài Gòn phải nhập viện vì sốt xuất huyết chỉ trong vòng một tuần lễ vừa qua. Tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như vừa nêu. Theo đó, nguyên nhân dịch bệnh sốt xuất huyết có xu hướng tăng cao ở Sài Gòn như hiện nay vì đang vào thời điểm cuối mùa mưa, loại muỗi Aedes truyền hai chứng sốt xuất huyết và Zika phát triển nhanh hơn. Dự báo của Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh nói khả năng đỉnh mùa dịch sốt xuất huyết năm nay sẽ rơi vào tháng 12 tới đây. Như thế, từ nay đến cuối năm, sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng mà mức độ được cơ quan này dự báo là nguy hiểm. Chỉ vài ngày trước đây, cơ quan chức năng y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng loan báo các ca nhiễm bệnh do virus Zika gây nên tại khu vực các quận huyện trong thành phố cũng đã hơn 60 trường hợp. Ngành y tế kêu gọi người dân tăng cường biện pháp phòng tránh bị sốt xuất huyết cũng như nhiễm virus Zika là diệt muỗi và lăng quăng. Nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe phải đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán, chữa trị.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm 21 tháng 11 năm 2016 khẳng định Hoa Kỳ sẽ không theo đuổi Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Đây là một trong những việc mà ông làm ngay sau khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2017. Trường hợp không có TPP cùng với khuynh hướng chống tự do hóa thương mại của ông Trump, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Nam Nguyên trình bày một số thông tin liên quan.
Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Năm 2015, hàng hóa Việt Nam bán qua Mỹ trị giá gần 33 tỷ 500 triệu đô la. Năm ngoái, Hoa Kỳ cũng là thị trường mà Việt Nam đạt thặng dư thương mại lớn nhất với 25 tỷ 700 triệu đô la. Trong 33 tỷ 500 triệu đô la kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam qua Hoa Kỳ vào năm 2015, sản phẩm dệt may dẫn đầu với giá trị xuất khẩu 11 tỷ đô la, kế tiếp là giày dép với trên 4 tỷ đô la, các mặt hàng vali, ô dù, cặp và túi sách trị giá 1 tỷ 180 triệu đô la, sản phẩm gỗ gần 2 tỷ 170 triệu đô la, riêng nhóm sản phẩm điện tử, máy điện toán và linh kiện cũng đạt trị giá gần 2 tỷ 900 triệu đô la. Việt Nam từng kỳ vọng tăng kim ngạch xuất khẩu từ 17% tới 30% theo lộ trình dỡ bỏ thuế quan khi TPP có hiệu lực đầy đủ. Nay có dấu hiệu rõ rệt là TPP không còn hiện thực, ít nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump. Ngoài ra, vị Tổng thống đắc cử còn bày tỏ khuynh hướng kinh tế hướng nội, hứa hẹn đưa một số ngành sản xuất mà doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư ở nước ngoài trở về lại Hoa Kỳ để tạo thêm công việc làm cho người dân Mỹ. Trao đổi với Nam Nguyên vào tối 22 tháng 11, ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt May Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày Túi sách Việt Nam nhận định.
Trong có lôi kéo cái công ăn việc làm về thì cũng không thể nào lôi được những cái ngành mà Việt Nam đang xuất khẩu lớn. Bởi vì bản thân nước Mỹ thì cũng không còn sản xuất cái đó nữa. Cái đó chuyện đó là đã dừng sản xuất lâu rồi. Mình cũng phải khẳng định rằng nước Mỹ cũng sẽ phải tiếp tục mua những cái sản phẩm dệt may, da giày từ Việt Nam. Mỹ cũng sẽ phải mua từ thế giới.
Theo ông Diệp Thành Kiệt, nếu Hoa Kỳ thay đổi chính sách tạm gọi là bảo hộ, thì điều đó đối với Việt Nam cũng giống như tình trạng hiện nay mà thôi. Giả dụ TPP có hiệu lực, thì Việt Nam sẽ có lợi thế lớn đối với đối thủ cạnh tranh là Trung Quốc. Trong tình hình hiện nay, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam ngang bằng với Trung Quốc, nhưng Việt Nam vẫn tăng được thị phần vào nước Mỹ. Điều này có nghĩa là nếu nước Mỹ bảo hộ thì sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới, chứ không chỉ riêng Việt Nam. Ông Diệp Thành Kiệt nhấn mạnh.
Vấn đề mà chúng tôi quan tâm là ông có làm cho nền kinh tế Mỹ vươn lên hay không thôi. Bởi vì cái thị trường của Mỹ lớn hay là nhỏ là do cái nội lực của nền kinh tế Mỹ. Nếu ông làm cho nước Mỹ trở nên tốt hơn, giàu có hơn, người dân có tiêu thụ nhiều hơn thì chúng tôi không lo cái chuyện mà họ sẽ tiếp tục nhập các sản phẩm quần áo và da giày của chúng tôi. Còn nếu nước Mỹ, kinh tế nước Mỹ ảm đạm thì cho dù có TPP cũng chưa chắc đã tạo ra một cái sức tăng về nhu cầu nhập khẩu.
Trao đổi với chúng tôi vào tối 22 tháng 11, giáo sư Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng, dù là ông Trump hay ai thì cũng không thể xóa bỏ tự do mậu dịch. Nếu không có TPP thì lâu dài sẽ ảnh hưởng mức tăng trưởng xuất khẩu kỳ vọng của Việt Nam. Nhưng Việt Nam vẫn còn nhiều thị trường xuất khẩu khác và nhiều hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Giáo sư Vũ Văn Hóa nhấn mạnh.
Tôi nghĩ là ông Donald Trump thì có thể là ông tuyên bố như thế trong khi ông tranh tổng thống và ông đã cử. Thì ông cũng phải giữ lời hứa của ông ấy, ông là không công nhận cái hiệp định này. Thế nhưng mà tôi nghĩ là trước sau Hoa Kỳ cũng sẽ tham gia cái hiệp định này. Vì ông Trump không thể là làm dài quá 8 năm tổng thống được.
Thế trong quá trình ấy, nếu như Việt Nam thấy rằng là Hoa Kỳ có thể là cung cấp đủ những cái sản phẩm trước đây từng nhập ở Việt Nam và các nước khác, thì Việt Nam vẫn có thể tìm được các thị trường khác và các thị trường khác cũng vẫn có thể tìm đến Việt Nam. Ngay trong một nước tự cấp tự túc, nó cũng có thể trao đổi được với nhau giữa ngành này với ngành kia, hay bản thân một ngành thì nó cũng cạnh tranh. Và như vậy thì những cái ngành đấy, mà ngành nào mà có cái năng suất lao động cao, mà có cái sản phẩm phù hợp với lại nhu cầu của thị trường, thì những ngành đó là thắng lợi. Cho nên là tôi nghĩ là không bao giờ mất đi mậu dịch tự do, mà cũng không bao giờ mất đi bất cứ một cái ngành sản xuất nào khi nó cần thiết cho đời sống xã hội.
Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại song phương với Hoa Kỳ vào năm 2001. Năm 2007, Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Hoa Kỳ là một trong các nước thành viên sáng lập. Tổng thống tân cử Donald Trump có khả năng dừng việc Quốc hội phê chuẩn TPP và yêu cầu đàm phán lại với 11 nước tham gia TPP. Ông Trump mô tả TPP là thảm họa tiềm ẩn đối với Hoa Kỳ. Từ chính sách hội nhập sâu rộng trong 20 năm vừa qua, Việt Nam đã tăng kim ngạch xuất khẩu vào Hoa Kỳ gấp 13 lần, từ mức vài trăm triệu đô la trước khi ký Hiệp định Thương mại song phương năm 2001, đã tăng lên 33,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015. 12 nước TPP chi phối 40% nền kinh tế thế giới, bao gồm Việt Nam, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Brunei, Chile, Peru, Mexico, Canada. TPP có thể trở thành hiện thực hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ, là nước chiếm khoảng 62% GDP toàn khối, còn Nhật Bản chiếm tỷ lệ 17%. TPP có điều khoản quy định phải có ít nhất 6 trên 12 nước thành viên phê chuẩn và có GDP gộp chiếm 85% tổng GDP toàn khối thì hiệp định mới có hiệu lực. Như vậy, trước thực tế TPP không hiện thực thì Việt Nam cần điều chỉnh chính sách xuất nhập khẩu như thế nào, đặc biệt trong các sản phẩm chủ lực như dệt may, da giày. Ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày Túi sách Việt Nam nhận định.
Như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nói một câu mà tôi cho rằng cái đó nó cũng phù hợp với cái điều mà chúng tôi đang nghĩ, tức là cho dù có TPP hay không thì Việt Nam vẫn tiếp tục hội nhập. Có nghĩa là chúng ta muốn vào thị trường Mỹ thì nếu có TPP thì chúng ta thuận lợi hơn, nhưng không có TPP thì chúng ta vẫn phải tìm các cái giải pháp để cạnh tranh. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là những cái chính sách chung về hội nhập của Việt Nam và những chính sách để phát triển, mở rộng thị trường và nâng cao tính cạnh tranh của các cái ngành nghề mà chúng ta đang có thế mạnh sản xuất, kể cả dệt may, kể cả da giày, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục, chứ không phải vì cái chuyện không có TPP mà chúng ta dừng lại. Tuy nhiên, có những cái mà chỉ là nhằm đầu tư, nhằm vào nước Mỹ, cho thị trường Mỹ không thôi, thì cái đấy cần cân nhắc. Mà như tôi cũng nói lặp lại rồi, cân nhắc tức là xem rằng là với những cái chính sách mà của Tổng thống Mỹ công bố trong thời gian tới, nó có làm cho nước Mỹ trở nên là thịnh vượng hơn hay không. Nếu nước Mỹ thịnh vượng thì cái việc chúng ta xuất hàng vào nước Mỹ, việc đó là vẫn còn tốt, không có ngại.
Theo giới quan sát, không chỉ riêng Việt Nam mà cả thế giới đang nín thở theo dõi 100 ngày làm việc đầu tiên của Tổng thống đắc cử Donald Trump kể từ 20 tháng Giêng 2017. Bởi vì nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đứng đầu thế giới và mọi quyết sách của chính phủ mới có thể tạo ra những ảnh hưởng hết sức lớn lao.
Vẫn còn quá sớm để có thể biết đường lối kinh tế của vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Khi tranh cử, ông Donald Trump đã phát họa một số chủ trương mang tính chất đại cương về kinh tế để thuyết phục cử tri. Nhưng khi nhậm chức, ông có thể làm được những gì? Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu chuyện này. Mời quý vị cùng theo dõi với Nguyên Lam và kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ là ông Donald Trump, còn 2 tháng nữa để chuẩn bị nội các cùng ban tham mưu trước khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm tới. Xuyên qua các cuộc tiếp xúc từ một tuần qua để ông tìm người cộng sự, dư luận có thể dự đoán về chiều hướng lãnh đạo của vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, nhưng có chi tiết khiến nhiều người ở bên ngoài ngạc nhiên là ứng cử viên đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton được đa số phiếu của cử tri mà vẫn thất cử vì không có đủ 270 phiếu của cử tri đoàn. Thưa ông, tại sao lại như vậy ạ?
Thưa nó, đây là một cái chuyện khá tinh vi, phức tạp mà tôi chỉ có thể xin tóm lược được thôi đó. Tức là từ thời lập quốc, cử tri Hoa Kỳ không trực tiếp bầu ra Tổng thống, mà bầu ra những người sẽ đề cử lãnh đạo hành pháp mà chúng ta gọi là Tổng thống đó. Những người đó là cử tri đại diện cho một tập thể, gọi là cử tri đoàn, nói theo tiếng Anh là Electoral College. Lý do là Hoa Kỳ không được thành lập như một nền dân chủ mà là một nền cộng hòa, tức là một cái hệ thống chính trị cho phép người dân đề cử đại biểu để lo việc chung của tập thể cho mình. Thế bậc quốc phụ đã không lập ra nền dân chủ, là cái thể chế dựa trên quyền làm chủ của công dân, vì vào thời ấy đó họ đã gạt ra 3 thành phần công dân không có quyền đề cử dưới đại diện sẽ cai trị mình, tức là không có quyền đi bầu đó. 3 thành phần đấy là dân nô lệ là 1, phụ nữ là 2, và ở nhiều tiểu bang là những người không có tài sản. Cái nghịch lý vào cái thời kiến quốc ấy đó, nó có thể được giải thích như sau, thưa cô. Cái giới đại biểu được cử tri bầu lên không nhất thiết nghe theo công luận, mà phải tự ý quyết định về sự lợi hại của từng việc, và được công luận phê phán bằng lá phiếu vào cái kỳ bầu cử sau. Thì cứ 6 năm một lần nếu mà đại biểu đó là nghị sĩ ở trong thượng viện, và 2 năm một lần nếu mà là dân biểu tại hạ viện. Và chúng ta nên chú ý tới cái đặc tính gián tiếp đó, tức là lòng người hay là ý dân đó được thể hiện nhưng mà qua một cái lớp trung gian, tựa như qua một cái lọc đó. Cái thứ hai đấy, thưa cô, là nền cộng hòa Hoa Kỳ đó có thể chế liên bang, tức là một tập hợp của nhiều tiểu bang. Sau thời lập quốc có 13 tiểu bang thì nước Mỹ ngày nay đã có 50 tiểu bang và một khu hành chính tự trị, tức là thủ đô Washington DC đó. Và mỗi tiểu bang của nền cộng hòa liên bang này đã đều có chính quyền với thống đốc lãnh đạo hành pháp, và cơ chế riêng của tiểu bang đó thì chịu sống chung và nhường một số quyền quyết định cho cái cơ chế chung, tức là chính quyền liên bang, nhưng mà họ vẫn giữ nhiều thẩm quyền riêng. Thì khi mà sống chung thì các tiểu bang đều đồng ý rằng không tiểu bang nào bị gạt ra ngoài hoặc là bị các cái tiểu bang khác lấn lướt mất quyền lợi. Thành ra dù có đông dân hay là ít tài nguyên thì mọi tiểu bang lớn nhỏ, giàu nghèo đó, đều phải có quyền bình đẳng về mặt pháp lý. Và vì vậy, Hoa Kỳ mới có hai cái cơ chế đại biểu song hành. Một là Hạ viện với dấu dân biểu đó, phản ảnh dân số của từng tiểu bang lớn hay nhỏ và bày tỏ ý dân một cách trực tiếp nhất qua cái nhiệm kỳ 2 năm. Hai đó là Thượng viện thì mỗi tiểu bang lớn nhỏ gì đó cũng có hai nghị sĩ. 6 năm một lần thì bầu lại để vừa ngăn ngừa nhiệt tình sôi nổi của Hạ viện và vừa kiểm soát hoặc là phê chuẩn nhiều quyết định của Tổng thống. Vì vậy, đó, Hoa Kỳ nó mới có cái thể thức bầu cử Tổng thống phức tạp và tinh vi nhất. Cử tri đoàn là lớp trung gian quy tụ 100 nghị sĩ, 435 dân biểu và 3 đại biểu của thủ đô, tổng cộng là 538 đại cử tri, tức là cử tri đại biểu đó. Muốn đắc cử Tổng thống thì phải có hơn phân nửa, tức là hơn 269 đó, cái số phiếu của đại cử tri, tức là phải có 270 phiếu trở lên. Cái mục đích yêu cầu là thứ nhất, không tiểu bang nào có dưới 3 phiếu. Thứ hai là mọi tiểu bang đều có tiếng nói trong cái tiến trình tuyển cử. Thứ ba là muốn đắc cử, các ứng cử viên phải quan tâm đến quyền lợi của từng tiểu bang. Thứ tư đó là chứ không thể nào hút phiếu của vài tiểu bang đông dân nhất ở vùng duyên hải là có thể trở thành tổng thống của toàn quốc, thưa cô.
Dạ, quả thật là một thể thức phức tạp, nhưng lại thích hợp với cái khung cảnh có quá nhiều dị biệt của nước Mỹ. Chúng ta bước qua phần chính của chương trình kỳ này. Và sau khi đắc cử thì Tổng thống Hoa Kỳ sẽ khám phá được những gì về hiện tình của quốc gia, thưa ông?
Dạ, chúng ta cần nhắc lại hai chuyện. Thứ nhất là Tổng thống Hoa Kỳ không có toàn quyền như lãnh đạo của nhiều nước dân chủ khác. Vì hiến pháp Mỹ muốn giới hạn quyền lực của hành pháp bằng các cái cơ chế lập pháp và tư pháp, và chưa nói đến ngân hàng trung ương mặc cảm với thị trường rộng lớn trên toàn cầu. Thứ hai đó là khi tranh cử thì mục tiêu chính chỉ là làm sao đắc cử. Và khi đắc cử thì mới thấy rõ hiện tình quốc gia và có cái nhiệm kỳ nhất định để cải thiện. Hiện tình của nước Mỹ ngay trước mắt là thực cục. Hoa Kỳ đang có tổng số nợ công và tư lên đến 67.000 tỷ đô la, tức là gần 400% tổng sản lượng GDP. Trong khi đó lại có 95 triệu dân nằm ngoài lực lượng lao động, dù là ở tuổi lao động, tức là thành phần bị dư dô mà không tận dụng được khả năng. Cái số thất nghiệp thật lên đến 15 triệu, tức là cao gấp đôi con số chính thức, vì nhiều người nản chí khỏi kiếm việc làm, cho nên không có ghi danh hay là không có đăng ký là thất nghiệp. Về xã hội đó thì nước Mỹ có 43 triệu dân thuộc diện cùng khốn, có 43 triệu người cần phiếu thực phẩm, có 57 triệu được hưởng bảo trợ y tế gọi là Medicare và 73 triệu được trợ cấp y tế là Medicare và 34 triệu người vẫn chưa có bảo hiểm y tế, trong khi có 2 triệu người ở trong tù. Cái tình hình u ám ở bên dưới đó mới khiến cử tri nổi giận, không bỏ phiếu cho các cái chính khách chuyên nghiệp mà tín nhiệm một cái tay ngang chưa hề có kinh nghiệm chính trị là ông Trump, trong khi giới thượng lưu ở trên thì cứ nói chuyện viển vông xa vời, thưa cô.
Dạ, ông tóm lược một bức tranh kinh tế xã hội khá bất ngờ về nước Mỹ. Bây giờ, sau khi chọn lựa và được Thượng viện phê chuẩn để thành lập nội các, Tổng thống Trump có thể làm được những gì, thưa ông?
Ông Trump có một cái lợi thế là Đảng Cộng Hòa của ông vẫn giữ đa số tại lưỡng viện quốc hội, cho nên có thể ủng hộ các cái chương trình cải cách ôn hòa và thiết thực của ông. Nhưng mà quốc hội chẳng dễ gì chấp nhận những đề nghị quá khích của ông ta, vì có thể làm cho các cái dân biểu đó là có khi thất cử 2 năm nữa, tức là vào năm 2018. Chính vì vậy đấy mà Tổng thống tân cử mới đắn đo tuyển chọn những người có thể đối thoại và hợp tác với quốc hội về các cái chương trình kinh tế. Nhưng tôi thiện nghĩ mục đích yêu cầu của các cái chương trình này đó là cho phép tăng chi để đầu tư vào khu vực xây dựng hạ tầng, thật ra đã lạc hậu của nước Mỹ. Nhưng mà việc tiến hành nó sẽ phải mất nhiều năm mới có kết quả về mặt sản xuất. Thứ hai đó là đề nghị giảm thuế, nhưng mà không nhiều và mạnh như là ông Trump đề nghị, vì càng gây bội chi ngân sách và tăng nợ mà lại sẽ nhắm vào cái giới tiểu doanh thương để lập ra những doanh nghiệp mới. Cái khu vực này mới tạo ra việc làm và cần giải tỏa cái chế độ kiểm soát quá khắt khe thiết lập từ năm 2009. Nói chung thì chính quyền mới đó đã cần tìm bước đột phá để nâng đà tăng trưởng eo uột là chỉ có 2% một năm từ 16 năm qua và lại còn bị 7 năm phục hồi quá yếu ớt kể từ năm 2009. Ngoài ra mà nếu cải thiện được chế độ bảo dưỡng y tế là Obamacare của Tổng thống Obama thì tôi nghĩ rằng kinh tế Hoa Kỳ cũng sẽ được lợi, là cái điều mà Tổng thống tân cử vừa mới khám phá ra sau khi mà tranh cử đã, thưa cô.
Và trong cuộc tranh cử vừa qua, cả hai chính đảng lớn của Hoa Kỳ đều kết án tự do mậu dịch và toàn cầu hóa, nên có những chủ trương nhuốm màu bảo hộ mậu dịch. Ông Trump còn đề nghị tăng thuế nhập nội để giảm nhập khẩu và thúc đẩy xuất khẩu. Thưa ông, liệu đề nghị đó có thành không và có gây ra một trận chiến mậu dịch không ạ?
Tôi nghĩ trận chiến mậu dịch nó đã xảy ra trong thực tế như chúng ta có trình bày từ trước, khi mà các nước đều bơm tiền và hại lãi suất, làm cho tiền rẻ và hàng rẻ để dễ xuất khẩu. Cho nên chúng ta cần nhìn qua một cái hướng khác. Ban tham mưu kinh tế của ông Trump đó đã có loại kinh tế ra đề cao biện pháp tăng trưởng, nhưng mà cũng có nhiều tay lý luận vẫn đề cao tự do mậu dịch, cho nên chưa chắc là chính quyền Trump đó sẽ hoàn toàn ngả theo cái chế độ bảo hộ mậu dịch như các nước lo sợ trong cái thượng đỉnh vừa qua của Diễn đàn Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC đó. Cái thứ hai nữa đó là Hoa Kỳ ít lệ thuộc vào xuất khẩu, cho nên chẳng thể dùng xuất khẩu làm cái lực đẩy cho đà tăng trưởng kinh tế, vì lực đẩy này đó nó cũng có giới hạn thôi. Tuy nhiên, vì chủ trương quốc gia dân tộc của ông Trump, chính quyền mới sẽ đòi hỏi các đối tác, thứ nhất là Trung Quốc, phải nhượng bộ và sẽ khắt khe canh chừng các biện pháp lũng đoạn hối đoái để có thể bán hàng rẻ vào Mỹ. Song song thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng khai triển nhiều bước đột phá để nâng cao năng suất nội địa và giảm dần sự lệ thuộc vào nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu. Nói chung thì chính sách kinh tế mới đó có thể nâng tỷ giá đô la, làm tăng lãi suất và mặc nhiên gây tai họa cho các cái thị trường đang phát triển, vì tư bản sẽ chảy ngược về Mỹ để kiếm phân lời cao hơn. Và chúng ta có thể thấy chuyện đó ngay trong năm tới, nếu mà kinh tế toàn cầu lại một bị thêm tai họa nữa, đó là nạn tổng suy trầm, thưa cô.
Dạ thưa ông, sau khi Hoa Kỳ bị suy trầm kinh tế từ cuối năm 2007 tới giữa năm 2009, thì thế giới đã bị tổng suy trầm vào các năm 2008-2009. Bây giờ ông lại nói đến một tai họa nữa, đó là nạn tổng suy trầm. Liệu điều đó có xảy ra không thưa ông?
Tôi nghĩ chúng ta không thể biết trước được mọi chuyện đâu. Và suy trầm đó là khi mà đà tăng trưởng giảm sút trong hai quý liền, tức là người ta chỉ biết 6 tháng khi nó đã xảy ra. Nhưng mà nếu suy từ lịch sử Hoa Kỳ trong trăm năm vừa qua đó, người ta thấy rằng nạn suy trầm thường xảy ra sau khi một tổng thống kết thúc hai nhiệm kỳ lãnh đạo. Thí dụ gần nhất là năm 2000, sau hai nhiệm kỳ của ông Bill Clinton, và năm 2008 sau hai nhiệm kỳ của ông George W. Bush. Lần này thì ông Obama sẽ kết thúc hai nhiệm kỳ tổng thống vào đầu năm tới. Vì vậy mà chúng ta không loại bỏ kịch bản đáng sợ là năm tới kinh tế Mỹ có thể bị suy chậm và lây lan ra cho thế giới. Khi đó đó tôi nghĩ rằng là nguồn thu về thuế khóa sẽ giảm, bộ chi về ngân sách sẽ lại tăng, làm cho Hoa Kỳ mắc nợ nhiều hơn nữa. Và nếu mà giải quyết nổi bài toán đó đó thì ông Trump mới thật sự là tổng thống có tài, là điều chúng ta sẽ chỉ thấy trong năm tới mà thôi, thưa cô.
Dạ vâng, Ban Việt ngữ đã chờ Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ ông về cuộc phỏng vấn hôm nay.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực cổ võ các nước châu Á-Thái Bình Dương tham gia hợp tác phát triển kinh tế chung. Trong cuộc họp báo sáng nay tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Cảnh Song của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng cùng với những nước khác, Trung Quốc sẵn sàng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực để mọi người dân châu Á-Thái Bình Dương đều được hưởng lợi. Phát biểu này được một số nhà quan sát tin rằng Trung Quốc đã có kế hoạch để khẳng định vai trò cường quốc của họ trong khu vực sau khi Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố một trong những việc ông sẽ làm ngay sau khi vào Nhà Trắng là rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP.
Bản hiệp định này được chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Barack Obama ký kết với 11 nước trong vùng, được xem là hiệp định giúp phát triển kinh tế nhưng đồng thời cũng ngăn chặn không để Trung Quốc cơ hội nắm quyền quyết định thị trường. Đầu năm nay, sau khi các nước tham gia TPP hoàn tất thương thuyết, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có nói tới điều đó, nhấn mạnh điều quan trọng của TPP là không để Trung Quốc tự quyết định luật chơi, buộc các nước khác phải tuân theo. Tuy nhiên, bản hiệp định không được sự ủng hộ của các đại biểu quốc hội đang kiểm soát bởi Đảng Cộng Hòa. Đồng thời, khi còn tranh cử, ông Trump từng nhiều lần gọi TPP là thảm họa của kinh tế Hoa Kỳ sẽ khiến cả triệu công nhân Mỹ mất việc làm. Vì thế, về mặt kỹ thuật, lời thông báo của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, xem như bản hiệp định bị hủy bỏ.
Cũng cần nói thêm, hiện giờ Trung Quốc đang thực hiện điều Chủ tịch Nhà nước Tập Cận Bình đã nói là châu Á-Thái Bình Dương phải dốc sức xây dựng một cộng đồng cho một tương lai chung, qua thỏa thuận đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Thỏa thuận này đang được bàn thảo giữa 16 nước tham gia, trong đó bao gồm cả ASEAN, Ấn Độ và Trung Quốc, trong vai trò quốc gia khởi xướng nhưng không có Hoa Kỳ. Các bản tin chúng tôi thu thập được trong những ngày qua cho thấy một số chuyên gia kinh tế dự đoán vì không còn TPP nên nhiều quốc gia sẽ ghi tên tham gia thỏa thuận đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Các bản tin cho thấy là tổ chức này chỉ là một thỏa thuận trao đổi mậu dịch, tức các nước tham gia đồng ý giảm mức thuế đánh vào hàng nhập khẩu, trong khi TPP buộc các nước tham gia phải mở rộng thị trường, đòi hỏi các quốc gia thành viên phải tuân thủ những quy định căn bản về lao động và môi trường khi sản xuất để bán cho các nước khác.
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói sẽ sang Hoa Kỳ để gặp tân Tổng thống Donald Trump, nhưng không cho biết khi nào chuyến đi sẽ diễn ra. Lên tiếng khi đang viếng thăm Mông Cổ, vị lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng nói rằng, ngài luôn luôn xem Hoa Kỳ là nước dẫn đầu thế giới tự do, và ngài chẳng quan ngại gì về chuyện ông Trump đắc cử Tổng thống. Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích thêm rằng khi ra tranh cử, các ứng cử viên có quyền tự do muốn nói gì cũng được, nhưng sau khi đắc cử, họ phải làm việc có trách nhiệm, đưa ra những quyết định dựa theo thực tế. Tháng 6 vừa rồi, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng. Trong 8 năm cầm quyền, Tổng thống Obama gặp vị lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng cả thảy 4 lần. Như thường lệ, tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Cảnh Song của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án Đức Đạt Lai Lạt Ma, chỉ trích ngài lợi dụng tôn giáo để âm mưu chính trị, muốn tách rời Tây Tạng ra khỏi Hoa Lục.
Tại Manila, Hiệp hội nghề cá Philippines lên tiếng phản đối việc Tổng thống Rodrigo Duterte có ý định ban hành xác lệnh đặt bãi cảng Scarborough là khu bảo tồn sinh vật biển, tức là giới hạn quyền hành nghề của ngư dân. Trong thông cáo phổ biến ngày hôm nay, Chủ tịch Fernando Hidcap của Hiệp hội nghề cá Philippines viết rằng không chỉ quyền hành nghề của ngư dân Phi bị giới hạn, mà giới hạn này là do chính Tổng thống Phi quy định chứ không phải bởi người Trung Quốc. Xin nhắc lại là hôm thứ Hai vừa rồi, Văn phòng Tổng thống Philippines cho biết ông Duterte sẽ ban hành sắc lệnh chỉ cho phép ngư dân đánh cá ở ngoài rìa bãi cảng, không được thả lưới ở bên trong là vùng được ông quy định là khu vực bảo tồn sinh vật biển.
Trong bản tin phổ biến sáng nay, AFP cho hay sắc lệnh này sẽ được Tổng thống Duterte ban hành trong vài ngày tới, áp dụng với cả ngư dân Phi lẫn ngư dân Trung Quốc. Vẫn theo tin từ văn phòng Tổng thống Phi, ông Duterte có nêu ý kiến này với Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai ông gặp nhau hồi cuối tuần rồi ở Lima, Peru, bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức APEC, và ông Tập ủng hộ ý kiến của nhà lãnh đạo Phi. Tuy nhiên, mới hôm qua, phát ngôn viên Cảnh Song của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại nói rằng bãi cạn Scarborough thuộc chủ quyền của Hoa Lục, ám chỉ Philippines không có quyền quyết định bất cứ chuyện gì ở bãi cạn này. Phát ngôn viên Cảnh Song cũng nhắc lại trong thời gian gần đây, chính phủ Trung Quốc đã tỏ ra thiện chí khi đồng ý cho ngư dân Phi vào đánh cá ở bãi cạn Scarborough, nhưng chủ quyền bãi cạn này thuộc về Hoa Lục, và điều này không bao giờ thay đổi.
Trong lĩnh vực quân sự, tin từ Manila cho hay mặc dù bản thông báo chung mới phổ biến ngày hôm qua xác nhận quan hệ đồng minh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Philippines vẫn vững mạnh, nhưng hai bên đồng ý là sẽ giảm bớt những cuộc tập trận chung và hạn chế cả số binh sĩ Hoa Kỳ tham gia những cuộc tập trận này. Tin này được một tướng lãnh phi nói với hãng thông tấn Reuters hồi sáng nay, xác nhận Manila vẫn tôn trọng tất cả những hiệp ước quốc phòng đã ký với Washington, kể cả bản hiệp ước quân sự năm 2014, nhưng mức hợp tác của binh sĩ đôi bên sẽ giảm bớt. Viên tướng yêu cầu không nêu tên này cho hay là hai bên đang bàn thảo chi tiết hơn, nhưng có tin nói phía phi muốn giảm những cuộc thao diễn chung từ 13 lần mỗi năm xuống chỉ còn 6 hoặc 7 lần. Số binh sĩ Mỹ tham dự sẽ giảm bớt chỉ còn một nửa, thay vì có thể lên đến khoảng 5.000 người như hiện nay.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, sáng nay Tòa án Tối cao Campuchia ra phán quyết giữ nguyên án tù trung thân đối với hai cựu lãnh đạo cao cấp của chính quyền Khmer Đỏ là ông Nua Chia và Khieu Samphan. Can phạm Nua Chia, 90 tuổi, từng là nhân vật đứng thứ nhì chỉ sau có lãnh tụ Pol Pot. Can phạm Khieu Samphan, 85 tuổi, từng giữ chức chủ tịch nước. Cả hai bị khép vào các tội gồm tội ác chống nhân loại, tội chỉ đạo giết người khiến ít nhất 2 triệu người dân chết trong thời gian Khmer Đỏ cầm quyền từ năm 1975 đến năm 1979. Khi công bố phán quyết, ông chánh án Công Srim nói rằng quyết định giữ nguyên bản án tù chung thân là điều thích đáng vì cả hai bị cáo đã cố ý bỏ mặc số phận của người dân. Ngay sau khi phán quyết được công bố, đại diện Liên Hợp Quốc là ông David Schaeffer đưa ra tuyên bố với đại ý nói rằng bản án là lời nhắn gửi cho tất cả các nhà lãnh đạo để mọi người hiểu rằng luật pháp quốc tế không bao giờ dung dưỡng, tha thứ cho những ai cố ý giết dân. Trong số những nhà lãnh đạo, ông Schaeffer nói tới có lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong dịp đăng đàn chia sẻ quan điểm của ông về câu hỏi từ một vị đại biểu quốc hội, Việt Nam có triết lý giáo dục hay không, đã xác nhận Việt Nam có triết lý giáo dục chứ không phải không có. Có điều, ta không có những câu trích dẫn để thành kinh điển. Mạc Lâm tìm hiểu thêm về phát biểu này sau đây.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong vai trò phụ trách khối văn hóa xã hội, khoa học, giáo dục và đào tạo đã đăng đàn trước Quốc hội để chia sẻ ý kiến của ông về vấn đề giáo dục, và một trong những câu trả lời của ông trước một đại biểu quốc hội là có hay không một triết lý về giáo dục tại Việt Nam. Ngay khi mở đầu, ông đã khẳng định, nếu chúng ta lên mạng Internet gõ cụm từ triết lý giáo dục Việt Nam, và trưa nay ông đã gõ thì thấy ra tới 1.300.000 kết quả tìm kiếm. 1.300.000 lượt tìm kiếm, nhưng người ta vẫn không có một kết quả cụ thể nào do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn hay gợi ý khi tìm câu trả lời mà ông cho rằng là triết lý giáo dục Việt Nam. Trong khi đó, Phó Thủ tướng khẳng định rằng, triết lý giáo dục Việt Nam trước hết là triết lý xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là xây dựng con người Việt Nam toàn diện, đức trí, thể mỹ, có tinh thần dân tộc, có lòng yêu nước và có trách nhiệm quốc tế. Cũng theo trích dẫn của báo chí, Phó Thủ tướng cho rằng triết lý giáo dục Việt Nam cũng nhằm vào mục tiêu như UNESCO đã đề ra, đó là học để biết, học để làm, học để tự khẳng định, tự kiếm sống. Rất nhiều trí thức không đồng tình với khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, vì đó không phải là triết lý giáo dục mà là một hình thức cổ động sinh viên học sinh, hay nói cách khác, đó là mục tiêu giáo dục của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chứ không nằm trong phạm trù triết lý. Kể cả trích dẫn tiêu chí của UNESCO cũng chưa hẳn thích hợp với hoàn cảnh lịch sử và con người Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải đã thẳng thắn phê bình Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là không thực tế và có hơi hướng tuyên truyền mỹ dân, ông nói.
Ông Vũ Đức Đam chẳng có kỹ năng sống và không hiểu thực tế, ông chẳng hiểu gì cả. Sự ngu dốt, thiếu kiến thức, sự tham lam và lợi nhóm thì ông có tốn bao nhiêu tiền để giáo dục vẫn xuống dốc. Học sinh học cả ngày, các ông đi sách giáo khoa, ông in 4 trang về muối, nhưng quên một câu, phải dùng muối iốt. Và anh hãy nhớ rằng cái sai lầm của anh là anh mời người ta đi họp về cải cách giáo dục. Anh đã mời mọi người họp về cải cách giáo dục, mời mọi người biên soạn sách giáo khoa, nhưng anh không dám mời những người đã phê bình sách giáo khoa viết sai và lạc hậu.
Triết lý giáo dục tùy mỗi quốc gia có khác nhau, nhưng mục đích chung của mọi nền giáo dục trên thế giới là xây dựng một con người nhân bản trước khi tạo cho họ một con đường phấn đấu nào khác. Có lẽ do thiếu cái gốc nhân bản trong triết lý giáo dục, nên xã hội Việt Nam đã chứng kiến hàng loạt vụ học sinh thanh toán nhau và tấn công cả giáo viên trong lớp học, cảnh tượng người trộm chó bị dân chúng giết chết hay hàng trăm người cướp giật một xe chở hàng bị tai nạn, hay tệ hơn là cách hành xử thiếu văn hóa nơi công cộng. Những hình ảnh xấu ấy đang băng hoại nhà trường và xã hội, nhưng không một bộ trưởng giáo dục nào nhìn nhận trách nhiệm trước Quốc hội bởi cái lỗi gây ra chính là sự thiếu kém một triết lý giáo dục đúng nghĩa. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng, người từng giảng dạy trong và ngoài nước nhiều chục năm, tiếp cận được nhiều nền giáo dục của thế giới, cho biết nhận xét của ông về triết lý giáo dục Việt Nam.
Cái nền giáo dục Việt Nam nó không có phải là chỉ lạc hậu không đâu, mà nó đi lạc đường. Đi lạc đường cho nên nó lay quay mãi, không có lối ra. Mình sai thì mình có thể sửa, nhưng mà mình đi lạc đường mà mình vẫn tin tưởng con đường mình là đúng thì không bao giờ mình thoát ra khỏi được cái hệ lụy nó được. Cái lạc đường của Việt Nam là ta không đánh giá đúng, ta không có một cái triết lý giáo dục phù hợp với con người. Giáo dục Việt Nam không phục vụ con người theo cái nghĩa con người tự do, con người nhân văn, con người có hiểu biết, con người có tinh thần phê phán và sáng tạo. Anh có đạt được một cái tiêu chí mới, một cái triết lý mới là phải đào tạo và tôn trọng cái đối tượng của mình là học sinh, sinh viên, những người mà đang dạy, để cho họ có một không gian đa chiều, để cho họ có thể có một cái tinh thần phê phán, để khuyến khích họ có thể có những cái ý kiến, có những cái suy nghĩ độc lập. Và như vậy thì mới có một nền giáo dục chân chính và một nền giáo dục đúng đắn.
Trước năm 1975, Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa đã đưa ra triết lý giáo dục cho nhà trường tập trung trong 3 điểm: nhân bản, dân tộc và khai phóng. Trong đó con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Giáo dục con người hoàn thiện trong suy nghĩ, lời nói, việc làm là tiền đề thành công cho một nền giáo dục. Từ căn bản này, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng chia sẻ.
Thôi đừng có tốn thì giờ đi lay quay lung tung, mà nên nhìn thẳng đi. Hãy sử dụng cái chương trình giáo dục Việt Nam đã có rồi, là cái chương trình giáo dục của giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã xây dựng cho chính phủ Trần Trọng Kim từ năm 1945. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã xây dựng cái chương trình giáo dục chỉ trong 4 tháng thôi, mà đó là một chương trình giáo dục khá chuẩn cho Việt Nam. Bằng cớ là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sau này trong 10 năm đã sử dụng cái chương trình Hoàng Xuân Hãn và đã đào tạo lên một cả những cái thế hệ những con người trí thức của miền Nam, xây dựng được những trường tiến tâm như trường Đại học Trung học Christian Vĩnh Ký mà tôi là học sinh, xây dựng được những người có cái ý thức dân tộc, có cái tình yêu đất nước, hiểu biết lịch sử Việt Nam, hiểu biết lịch sử thế giới, và ngay cả những cái chuyên môn khoa học như toán học, sinh vật lý học, khi ra thế giới, khi qua bên châu Âu chúng tôi học không hề thua kém người Mỹ, người Pháp và những nước khác. Hãy lấy chương trình đó đi mà sử dụng, đừng có lay quay tìm lung tung làm gì.
Dư luận liên tục phản ứng mạnh mẽ trong vụ điều động 21 giáo viên nữ tiếp khách tại Hồng Lĩnh, bởi những viên chức giáo dục vẫn còn dựa vào yếu tố nhiệm vụ chính trị để bảo vệ cho chính sách giáo dục, xem nhân phẩm không bằng chính trị, thì có lẽ rất khó tìm ra triết lý giáo dục đúng nghĩa cho hướng đi trong những ngày sắp tới.
Tường than khóc là bài viết của blogger Cánh Cò. Mời quý vị cùng nghe qua giọng đọc Nguyên Lam.
Do Thái, một quốc gia tàn nát, chia lìa phải chạy trốn khắp nơi trên thế giới, vậy mà cuối cùng vẫn trở lại được với quốc gia của mình do kiên trì và tình yêu quê hương đất nước tột độ. Họ có rất nhiều biểu tượng về niềm tin đối với Thượng Đế, mà một trong các di tích còn lại là bức tường than khóc nằm tại Jerusalem, thành phố của Chúa. Bức tường than khóc được xây dựng gần 3.000 năm, nơi ấy người Do Thái tin rằng khi viết một lời nguyện nào đó trên giấy, rồi nhét vào một lỗ hổng trên tường, sẽ được chứng nhận và thực hiện bởi Chúa. Những câu than khóc, những lời ước hay thú nhận tội lỗi trước Chúa làm cho người ta rũ bỏ điều không phải của mình đã làm để từ đó xin ơn lành cùng sự cứu rỗi. Ở Việt Nam cũng có một bức tường than khóc như thế. Mỗi năm một lần, bức tường than khóc xuất hiện tại Quốc hội qua hình ảnh của 500 ông bà đại biểu như những viên gạch được người dân gửi tới, nằm chồng lên nhau. Những viên gạch lắng nghe sự than khóc của những ông bộ trưởng qua các báo cáo, chất vấn và những câu trả lời nhận khuyết điểm như tiếng than khóc của những đứa bé chưa trưởng thành được giao cho vai trò ngồi trên đầu thiên hạ. Bức tường ấy đôi khi cũng giận dữ hay phê phán với một chừng mực nhất định, để rồi cuối cùng nhận tấm giấy hứa nhét vào khe hở vốn toan hoác vì trơ trẽn. Bức tường than khóc năm nay bị quá tải bởi sự than khóc của các bộ trưởng trở nên đông đúc và khôi hài hơn, tưởng không còn chỗ nhét các phát biểu nữa. đặc biệt sau khi ông Phùng Xuân Nhạ bị chất vấn vì hành vi vô giáo dục của ngành giáo dục do ông quản lý. Bộ trưởng Nhạ bị vây và đã phản ứng như một đứa trẻ lớp 5. Ông phân trần rằng các giáo viên bị điều đi tiếp khách do cán bộ chỉ vui chơi thôi, không có bất cứ một sai trái nào. Hình ảnh giáo dục của đất nước trở nên tồi tệ đến không còn chỗ rửa chân, và phát biểu của ông Nhạ như chiếc đinh đóng vào bức tường than khóc tại Quốc hội. Giáo dục đã tỏ rõ thành quả của nó sau 70 năm xây dựng, cụ thể và dễ thấy nhất qua hình ảnh của các bộ trưởng giáo dục từ trước tới nay. Thử hỏi có ông nào ăn học đàng hoàng, tận tâm tận lực với giáo dục hay không? Hay là chỉ là những cậu bé bị ủ thứ khí đá nhiệm vụ chính trị sau những năm tháng học hỏi lý tưởng Mác Lê và tuyên chiến với ngành giáo dục bởi sự dốt nát và mù quáng của chính họ? Một nền giáo dục lấy xác người làm đơn vị đong đếm trong sách giáo khoa sẽ sản sinh ra những người dân lạnh lùng, giết những tên ăn trộm chó một cách tàn nhẫn. Một nền giáo dục vinh danh anh hùng thần đồng không có thật là Lê Văn Tám sẽ sản sinh ra những hung thần nhỏ có thật sẵn sàng đánh nhau như kẻ thù, rồi quay phim đưa lên mạng như một chiến tích đối với bạn bè mình. Một nền giáo dục xem sự tranh giành miếng ăn là mục tiêu trong cuộc sống sẽ sản sinh ra hình ảnh giành ăn trong các tiệm buffet ở nước ngoài là điều không hề đáng ngạc nhiên. Một nền giáo dục xem hành vi chửi bới là chuyện bình thường nơi công cộng sẽ sản sinh ra bún chửi Ngô Sĩ Liên với hàng ngàn con bệnh tới đây xếp hàng nghe chửi là điều hợp lý. Một nền giáo dục luôn miệng tôn sư trọng đạo, nhưng học trò đánh nhau với thầy cô giáo xảy ra như cơm bữa và không ai thấy đó là sự băng hoại của nền giáo dục sẽ lây lan ra xã hội như nấm sau mưa. Phùng Xuân Nhạ là sản phẩm của nền giáo dục ấy. Nay được bày ra trước thiên hạ những gì ông ta được học trong nhà trường xã hội chủ nghĩa thì chúng ta cũng không nên trách móc ông ấy. Hãy tiếp tục than khóc cho chính chúng ta, những kẻ đang nuôi dưỡng nền học vấn đáng bị lên án và đập bỏ. Ngày 20 tháng 11, người ta thấy ông Phùng Xuân Nhạ tới viếng thầy của mình là Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Không biết ông Nhạ học ông Nhân lúc nào, nhưng xét về thành tích thì ông Nhân không hơn gì ông Nhạ, mặc dù được gọi là thầy. Cái lỗi của ông Nguyễn Thiện Nhân vẫn sờ sờ ra đấy. Ngày 17 tháng 11 năm 2006, ông Nhân trong tư cách Bộ trưởng Giáo dục đã hứa rằng tới năm 2010, người giáo viên sẽ sống được bằng đồng lương của mình. 10 năm sau, người giáo viên khắp nước vẫn ngậm niềm tin của ông Nhân trong miệng, lặng mò tìm đồng lương sống được ấy dưới những ao hồ bị phỉ báng là dạy thêm. Giáo dục với những lời hứa cuội sẽ sản sinh ra những bộ trưởng than khóc trước Quốc hội là điều tất yếu. Tất cả các bộ trưởng trong các đời thủ tướng khác nhau đều được sinh ra trong chiếc lò ấp trứng xã hội chủ nghĩa, được mệnh danh là giáo dục. Sẽ không có thứ triết lý giáo dục nào thích hợp ngoại trừ bốn chữ nhiệm vụ chính trị rất hào nhoáng nhưng lại đúng đắn đến kỳ lạ. Và vì vậy bức tường than khóc vẫn còn đó trong hàng chục hay hàng trăm năm nữa, cho tới khi sự than khóc trở thành lửa đốt ra tro thứ than khóc giả tạo và đầy khinh bỉ đối với người dân hiện nay.
Quốc hội Việt Nam vào ngày 18 tháng 11 thông qua luật tín ngưỡng và tôn giáo. Tuy nhiên, các luật khác như lập hội, biểu tình và sửa đổi bổ sung luật hình sự lại hoãn lại cho tới kỳ họp thứ ba. Vấn đề này dưới góc nhìn của các cá nhân và đại diện của các tổ chức xã hội dân sự như thế nào? Cát Linh trình bày. Vào ngày 20 tháng 11, Hội đồng Liên tôn Việt Nam gồm đại diện các đạo Cao Đài, Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo và Tinh lành cũng từng đưa ra kháng thư do 27 vị chức sắc ký tên bác bỏ dự luật tín ngưỡng tôn giáo và nêu ra một số chỉ trích về điều khoản của dự luật này mang nặng tính kiểm soát quyền tự do tôn giáo và chỉ chú trọng quản lý nhà nước. Vào thời điểm đó, Hòa Thượng Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng ký vào kháng thư. Tuy nhiên, Ngài tỏ ra không mấy hy vọng ý kiến sẽ được cơ quan chức năng lắng nghe. Sự lo lắng của Hòa Thượng Thích Không Tánh đã trở thành sự thật khi ngày 18 tháng 11 vừa qua, luật tín ngưỡng và tôn giáo đã được Quốc hội thông qua do có số phiếu đồng thuận cao, 117 vị đại biểu quốc hội bỏ phiếu tán thành. Linh mục An Tôn Đặng Hiểu Nam từ giáo xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho chúng tôi biết đây là một luật rất khôi hài vì đa số những người đưa ra và thông qua luật tín ngưỡng và tôn giáo là những người theo chủ thuyết vô thần.
Với bản thân tôi thấy là sự khôi hài. Cái khôi hài điều thứ nhất là Quốc hội Việt Nam là ai? Mặc dù với danh nghĩa là đại diện của cho tiếng nói nguyện vọng của người dân cũng như là tham gia quyền lực của người dân vào trong chính phủ, nhưng mà ở đây gần như là 100% những đại biểu quốc hội này là đảng viên đảng Cộng sản, thưa rằng họ với chủ thuyết là vô thần. Một người vô thần làm một cái luật cho tôn giáo, luật cho điều đó là một cái sự hài hước.
Theo Linh Mục Đặng Hữu Nam, luật tín ngưỡng tôn giáo không phải tạo điều kiện cho những người có niềm tin tôn giáo thực thi quyền của mình, vì tôn giáo là quyền chứ không phải ơn huệ xin cho.
Tất cả các nước trên thế giới, những người sống trong chế độ văn minh, người ta không bao giờ đã đồng đến cái luật tôn giáo, bởi vì chính cái tôn giáo của họ có cái luật. Để đặc biệt, cái sự hài hước ở đây, tức là những người vô thần làm ra một cái luật cho tôn giáo. Và vì thế cái luật về tôn giáo tại Việt Nam làm ra để bóp chặt, để hạn chế và để khống chế tôn giáo, chứ không phải là để mở đường và cho người ta tự do tôn giáo.
Cũng trong ngày 18 tháng 11, báo Kinh tế Online cho biết có 443 trên 460 đại biểu đồng ý chưa thông qua luật về hội. Lý do các đại biểu đưa ra là nhiều nội dung trong dự thảo luật chưa phù hợp với thực tiễn của hoạt động hội trong những năm qua. Có những quy định còn hạn chế so với pháp luật hiện hành, nặng về yêu cầu quản lý nhà nước. Và cũng trên 90% đại biểu đồng ý hoãn việc thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Điều này được luật sư Trần Vũ Hải nhận định theo góc nhìn chuyên môn.
Chúng tôi cho rằng mà luật mà lại còn bất lợi hơn nữa thì thà không có còn hơn. Những cái dự thảo mà đến nay chúng tôi được biết cuối cùng là bất lợi hơn cho họ. Cho nên là thà không có luật thì có khi còn tốt hơn. Trước mắt là chúng ta sẽ xem rằng các dự thảo khác nếu mà tiến bộ thì ủng hộ, còn nếu bất lợi thì rõ ràng là phải lên tiếng.
Nhằm lên tiếng phản đối luật về hội, một tổ chức có tên Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân đã thành lập hẳn một trang mạng có tên Hoãn thông qua luật về hội. Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ từ Hà Nội cho chúng tôi biết nhận định của ông về ảnh hưởng của việc hoãn thi hành luật về hội sẽ là một trở ngại đối với các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam hiện tại.
Thế nhưng mà nó là cái điều mà những cái người cầm quyền đấy, họ thấy rằng bây giờ ra sớm cái luật đó thì chưa thật là có lợi cho cái việc quản trị nhà nước, cho nên là có lợi cho người cầm quyền, còn không thật là đáp ứng được cái nhu cầu của cái xã hội dân sự.
Quyền tự do lên tiếng, quyền biểu tình, quyền lập hội, quyền tự do tôn giáo v.v. là những vấn đề cơ bản đã được ghi rõ trong hiến pháp, là pháp luật cao nhất của nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, bên dưới hiến pháp còn có luật, nghị định, pháp lệnh, những văn bản vi phạm pháp luật v.v. là những văn bản thấp hơn hiến pháp. Linh mục Đặng Hiểu Nam đưa ra chất vấn về mục đích sử dụng những văn bản có giá trị thấp hơn này trong hệ thống hành pháp.
Đó là tìm mọi cách để hạn chế cũng như là khống chế cái tôn giáo cũng như các tổ chức xã hội. Và cái điều đó chúng ta cũng thấy ngày hôm nay. Chúng ta thấy là nhà cầm quyền không cho phép được tổ chức thành lập các cái hội nhóm, mặc dù hiến pháp vẫn quy định rằng là con người được quyền như thế, mà nhà cầm quyền lại không cho làm. Cái điều đó để nói rằng là ở Việt Nam của chúng tôi, hiến pháp, pháp luật có được tôn trọng hay không? Và hiến pháp pháp luật có phải là cái luật cao nhất mà buộc ở đó tất cả mọi người công dân phải thực thi và tôn trọng hay không?
Như giáo sư Chu Hảo đã có bày tỏ, ông cho rằng những chủ trương hoãn lại là chưa thật sự đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Điều này được bạn Hoàng Thành, một thành viên của nhóm Green Trees, chia sẻ rõ thêm.
Nếu như mà có luật ấy, về hội thì nhóm Green Trees sẽ có một cái cơ sở để dựa vào, bất kể rằng cái luật đó tốt hay là xấu. thì đó là một cái tin để mình có thể mình chắc chắn về hội. Còn nếu như mà họ vẫn chưa thông qua thì em nghĩ rằng cái con đường mà mục đích của tất cả các nhóm hội nói chung ấy thì sẽ vẫn có một cái con đường dài để tiếp tục.
Qua bày tỏ của những cá nhân ở các vai trò khác nhau, có thể nhận thấy rằng những luật được thông qua và những luật được hoãn lại đều nhằm vào mục đích vì quyền lợi của nhà cầm quyền. Còn các tổ chức xã hội dân sự, những người dân thì phải đặt câu hỏi giữa hiến pháp và pháp luật, cái nào có giá trị thực sự? Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và các Linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.